Bài thứ 92 là Pháp Trí Đại Thừa. Thiền sư Hy Vận ở núi Hoàng Bá, Hồng Châu, sư người xứ Mân, xuất gia từ thở nhỏ tại Bổn Châu. Bổn Châu tiếng Anh là cái châu mà ở tại quê nhà đó, núi Hoàng Bá. Sau sư dạo chơi núi Thiên Thai, gặp một vị tăng, cùng nhau cười nói như đã từng quen biết. Nhìn kỹ, cái đoạn này cũng phải sửa lại, tức là nhìn kỹ thì ánh mắt bắn vào người, tất nhiên là mục quan xạ nhân đó. Tất nhiên là đi dạo chơi núi Thiên Thai, gặp một vị tăng, cùng nhau cười nói như là cái người mà đã từng quen biết. Nhìn kỹ thì ánh mắt của vị tăng đó bắn vào người, tức là sao? Tức là ánh mắt rất là sáng, rất là bén, không? Thường ta nói là ánh mắt mà nó bắn vào người đó là ánh mắt rất là sáng bén. Thì hai người cùng đi đến một con suối nước chảy mạnh. Sư mới dỡ nón chống gậy dừng lại. Ông tăng mới hối sư cùng qua. Sư mới nói: huynh cần qua thì cứ tự qua. Ông tăng bèn vén y bước nhẹ trên sóng mà qua như là đi trên đất bằng. Xong rồi mới soi lại bảo sư: qua đây, qua đây. Sư mới nói: dốt hay là bậy cái ấy tự rõ, nếu mà tôi sớm biết đã chặt bắt chân huynh. Ông tăng khen: thật là pháp khí đại thừa, tôi chẳng thể bì kịp. Nói rồi liền ẩn mất. Thì như vậy đoạn này mình thấy có gì lạ không? Hai người cùng đi tới dòng suối. Ông tăng thì vén y bước nhẹ trên sóng như đi trên đất bằng. Tức là ông này là tôi là thần tăng rồi, thấy không? Xong rồi qua lại bảo: qua đây, qua đây. Thì vậy là kêu ai qua? Bình thường thì mình nghe rồi thì rất là tưởng đâu kêu ngài qua, nhưng mà kêu qua đây, qua đây là kêu cái gì qua? Kêu cái xác này qua phải không? Thì kêu mắt qua đây, qua đây là kêu cái gì? Cái xác này kêu qua làm gì? Thành ra là kêu cái gì đó, cái gì mà sâu xa trong đó đó. Cho nên là chưa thấy liền, chưa nói bậy hay là dốt, cái ấy tự rõ, nếu mà tôi sớm biết sẽ chặt bắt chân huynh. Cái ấy là cái gì? Cái ấy là cái gì? Thì cái đó đâu có từng qua lại, thấy không? Cho nên là cái ấy là tự rõ, đâu có từng qua lại. Cho nên là nếu mà theo nghe nó qua lại, theo cái qua cái lại đó để mà hiểu là bị gạt rồi. Cho nên người nói là nếu mà sớm biết thì tôi đã chặt bắp chân huynh rồi, cái đó đâu có từng qua lại kêu quá, thấy không? Một chút xíu vậy là mình thấy cái ý thiền nó đầy trong đó. Nhưng mà bây giờ thì ông tăng được khen thật là pháp khí đại thừa. Như vậy thì pháp khí đại thừa ở chỗ nào? Rồi là cái chỗ để thử coi cái làm sao mình thấy được chỗ đó. Vậy là chỗ nào là chỗ pháp khí đại thừa? Cho nên mình thấy không? Nhưng khi mình đọc thường thường là mình tưởng là mình hiểu hết rồi, chứ mà gạn lại cái cũng lúng túng rồi. Pháp khí đại thừa chỗ nào đâu? Cái ấy tự rõ, chỗ đó chỗ không phải là cái chỗ vay mượn, tự rõ không có vay mượn. Thì đó, chỗ đó khéo thấy chỗ đó là cái chỗ pháp khí đại thừa. Nếu mà cái người mà khác ra thì sao? Thấy cái kiểu mà ngài dán áo một cái mà dán y một cái mà bước nhà trên sóng mà thấy là phái quá, chạy theo học liền. Phải không? Chạy theo mà đánh lễ học liền á, sợ bệnh pháp rồi chắc học luôn. Phải không? Nhưng mà ở đây thì ngài thấy không? Ngài đó, ngài rõ ràng, ngài quở liền, ngài bậy, cái ấy là tự rõ thôi. Nếu mà tôi biết là sớm đã chặt bất chân huynh rồi, chứ không phải là chạy theo mà học cái đó nữa đâu. Thì pháp khí đại thừa thấy rõ. Sao chưa mới đến kinh đô, nhờ người mách bảo bèn đến tham vấn Tổ Bá Trượng. Cái đoạn này thì là nói gọn, nhưng mà nó có một cái đoạn nữa thì nó đầy đủ, đây cũng nói luôn cho mấy vấn đề cũng hiểu luôn. Tất nhiên là sau ngày xưa đến Kinh Đô đó thì nhờ người mách bảo, là ai mách bảo, tức là sau đó thì sư mới đi đến Lạc Kinh. Lạc Kinh tức là Kinh Đô đó, để mà hành khất đi cất thực đó. Nhưng mà khi đang đi hành khất vậy đó thì cũng ngâm nga để mà xin thêm bát, tức là đi hành khất cất thực rồi ngâm nga để mà xin để bát thêm đó. Thì như vậy thì khi đó thì đi ngang qua một cái nhà của bà già, thì bà già đó bà mới bước ra giữa cái cánh cửa gai, tức là nhà nghèo, cánh cửa gai tầm thường thôi. Thì bà mới bảo rất không chán sao, rất không chán sao, tức là còn đòi gì nữa đó, không? Tức là bây giờ ông xin thêm bát nè. Thì sư mới nói bà vẫn chưa cho là chắc tôi không chán là sao, bà chưa cho hết bảo tôi bà chắc tôi là không chán là sao. Thì bà già mới cười, cái bà liền kéo cánh cửa ra. Thì sư thấy như vậy lấy làm lạ, lấy làm lạ, thấy là bà già này cũng là không phải bà già thường thường, có gì đó, không? Cho nên sư mới đi vào, mới cùng bà nói chuyện, thì thầy mới thấy rằng phần nhiều á, những lời lẽ của bà nói ra đều là cái chỗ phát thuốc hết, tức là đều là những cái chỗ mà phát thuốc cho bệnh đó, những lời lẽ có ý nghĩa, vậy đó. Thì giây lát sư mới cáo từ thì bà già mới bảo có thể đi qua Nam Sương gặp Mã Đại Sư. Thì đó, cho nên đây mới nói là có người mách bảo á, gặp Mã Đại Sư. Thì sư mới đi đến Nam Sương, thì lúc đó Mã Tổ đã thịt. Sư mới bèn đi qua Thạch Môn để mà lễ tháp Tổ. Thì lúc ấy Tổ Bá Trượng đang cất nhà ở bên tháp, cho nên sư mới bèn đến tham vấn với Tổ Bá Trượng. Cho nên ở đây mới nói là bèn đến tham vấn Tổ Bá Trượng. Thì Tổ Bá Trượng mới hỏi vội vội cao lớn từ đâu đến, tức là ngài tướng là cao lớn, thấy không? Cho nên Tổ mới nói là vội vội cao lớn từ đâu đến. Nhưng mà khi nói câu đó là có ngầm cái gì, cái gì vội vội đó là muốn đánh thức cái gì nó ngầm ẩn trong đó, cho nên mới nói vội vội cao lớn từ đâu đến, chứ không phải là chỉ cái thân này đâu có đáng gì. Thì sư mới thưa từ Lãnh Nam đến. Thì Tổ Bá Trượng mới hỏi vậy chứ chính vì việc gì, sư mới thưa là chẳng vì việc khác, đáp thì giống như đáp tay đôi, hỏi đến là đến vì việc gì, đáp là chẳng vì việc khác vậy thôi. Thì sư liền lễ bái mới hỏi tông thừa từ trước chỉ dạy thế nào. Bá Trượng im lặng dây lâu. Thì sư mới thưa chẳng thể dạy người sao, đoạn mất rồi. Đoạn này nó cũng còn một đoạn nữa, đây là cũng thiếu nè, tức là đoạn mất rồi. Thì Bá Trượng mới bảo cho rằng ông chính là một người, tất nhiên là ngài bảo là chẳng thể dạy người sao, đoạn mất rồi đó. Xin Bá Trượng bảo cho rằng hay là sẽ bảo đó, ông chính là một người. Rồi các bạn đứng dậy đi vào phương trượng, sư mới đi theo sau vào, rồi mới thưa đó, con tự riêng đến đây. Thì Bá Trượng mới nói thế ấy thì ông về sau chớ cô phụ ta. Thì như vậy nó mới đủ ý nghĩa. Thì như vậy ngài hỏi cái việc tông thừa từ trước á thì chỉ dạy thế nào, thì Bá Trượng đừng im lặng dây lâu vậy thôi. Thì như vậy là sao, có nói chưa? Nếu là cái việc ở trong tông thừa thì làm sao, nói thế nào? Cho nên cái việc đó thì đâu có nằm ở trên ngôn ngữ, cho nên Bá Trượng chỉ im lặng dây lâu thôi. Nhưng mà nếu mình chấp cái chỗ im lặng đó sao cũng kẹt luôn. Im lặng đó là tâm thừa phải không? Nếu như vậy thì mấy người câm chắc họ ngộ đạo hết. Không, người câm họ đâu có nói gì đâu. Vậy là mấy người đó khỏi cần phải tu thiền, họ cũng ngộ đạo hết trơn. Phải không? Cho nên là im lặng thì cũng là một cái phương tiện vậy thôi. Nói năng cũng là một cái phương tiện, im lặng cũng là cái phương tiện vậy thôi, để mà đánh thức lại cái gì mà nó không thể nói đó thôi. Không thể nói cho nên im lặng, để mà gọi lại cho mình thấu qua cái chỗ đó thôi. Rồi mình thấy vậy cho im lặng đó là cái chỗ mà tột của đạo. Rồi cái thì ai hỏi gì mà đáp không được cũng bắt chước im lặng thì chào. Đó làm người ta cũng hiểu lầm, tưởng là ông đó cũng là thiền sư thứ thiệt rồi ha, nhưng mà không ngờ là đáp không được. Thành ra dễ gạt ra. Cho nên với người mắt sáng thì không phải vậy ha, phải thấy thấu qua chỗ đó cho nên mới không bị gạt được. Cho nên sư mới thưa nè, chẳng thể dạy người sao đoạn mất rồi. Nếu mà ai cũng bắt chước im lặng vậy thì thôi là sao sau này còn ai hiểu biết gì nữa. Cho nên đoạn mất rồi. Thì tổ bá trưởng mới nói, nhưng mà cho rằng ông á cũng chính là một người, ngài chỉ gọi vậy thôi rồi đi vào phương trưởng. Thì sư mới đi theo vào mới nói, con tự riêng đến đây. Thì ngài mới khéo, tức là riêng đến là riêng một mình á, không có kẻ thứ hai thứ ba. Thì bá trưởng mới nói, nếu vậy á thì thôi ông vì sao chớ có cô phụ ta. Tức là sao, chỗ này làm sao, ông vì sao chớ cô phụ ta, đó là cái chỗ nhắn gửi, tức là chớ quên cái gì hết. Vì sao chớ quên là sao, hãy khéo giữ gìn, biết như vậy thì hãy khéo giữ gìn. Thì như vậy để thấy không, những cái đoạn mà ở trong nhà thiền đó, mình đọc là phải đọc những cái gì mà nó vượt ngoài cái văn tự, cái ngôn ngữ đó, thì mới là cái khéo đọc của mình. Chứ còn nếu mà chỉ bám ở trên cái ngôn ngữ rồi theo đó để mà giải thích không, thì cái đó là dễ bị cái ngôn ngữ nó lừa. Vậy thì bây giờ ở đây làm sao mà thấy thấu qua được cái chỗ tâm thừa từ trước chỉ dạy, làm sao thấy thấu qua được chỗ đó. Muốn thấu qua chỗ đó thì phải thấu qua cái hai chỗ. Thấu qua hai chỗ, thấu qua hai chỗ nào? Nói và chẳng nói. Thấu qua được hai cái nói và chẳng nói đó thì mới thấy được cái chỗ này. Cái này vượt qua cái chỗ nói và chẳng nói đó thì mới rõ được chỗ này. Còn nếu mà giữ một bên á, giữ một bên nói hay giữ một bên chẳng nói á thì cũng đều mê. Phải không? Thấu qua được hai bên đó. Rồi hôm nay học tới đây rồi. Phiền đem công đức này bên gặp